Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả, kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Một loạt cải cách được công bố để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái sau vụ xả súng hàng loạt ở Bondi. Liên Hợp Quốc cảnh báo các hoạt động nhân đạo ở Gaza có nguy cơ sụp đổ do quy trình đăng ký của Israel. Và Hà Nội khởi công loạt 7 dự án quy mô khổng lồ với tổng đầu tư hàng triệu tỷ đồng Việt Nam. Và sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese đã vạch ra một gói cải cách nhằm chống lại chủ nghĩa bài Do Thái sau cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia. Ông Albanese cho biết chính phủ sẽ tiếp tục xem xét các khuyến nghị từ báo cáo của đặc phái viên chống chủ nghĩa bài Do Thái Gillian Siegel và hợp tác với tiểu bang New South Wales trong việc cung cấp hỗ trợ thiên tai và chi trả cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ xả súng. Ông nói rõ ràng là cần phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết vấn nạn bài Do Thái sau vụ nổ súng hàng loạt ở Bondi.
Australians are shocked and angry. I am angry.
It is clear. Thủ tướng Albanese nói, người dân Úc bị sốc và phẫn nộ. Tôi cũng phẫn nộ. Rõ ràng là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để chống lại tệ nạn này. Nhiều hơn nữa, đặc phái viên của chúng ta về chống chủ nghĩa bài Do Thái, Gillian Siegel, đã đệ trình một báo cáo nêu rõ các bước tiếp theo mà chúng ta có thể thực hiện. Chính phủ Úc thông qua và hoàn toàn ủng hộ kế hoạch chống chủ nghĩa bài Do Thái. Ông Albanese cũng không loại trừ khả năng triệu tập lại Quốc hội Liên bang trong kỳ nghỉ hè để thông qua luật chấn áp chủ nghĩa bài Do Thái được công bố hôm 18 tháng 12. Trong một diễn biến liên quan, lãnh đạo phe đối lập Susan Lee đã chỉ đích danh người Palestine từ Gaza khi kêu gọi chính phủ ngừng cấp thị thực cho bất kỳ ai đến từ cái mà bà gọi là, nguyên văn, vùng lãnh thổ khủng bố. Những bình luận này được đưa ra khi bà yêu cầu Thủ tướng triệu tập Quốc hội trở lại trong tuần này để thông qua luật nhằm xóa bỏ chủ nghĩa bài Do Thái. Khi công bố lực lượng đặc nhiệm của Liên đảng đặc trách vấn đề về chủ nghĩa bài Do Thái, bà Lee nói rằng bà không tin Thủ tướng sẽ làm đúng việc này. Bà nói chính phủ nên phát triển các biện pháp kiểm tra toàn diện hơn đối với những người nhập cảnh từ một số vùng lãnh thổ nhất định.
Meanwhile, the Minister for Immigration should use his existing powers to issue an immediate
Bà Lee nói, trong khi đó Bộ trưởng Bộ Nhập cư nên sử dụng quyền hạn hiện có của mình để ban hành chỉ thị cấp bộ ngay lập tức rằng trong hoàn cảnh hiện tại sẽ không cấp thị thực Úc cho bất kỳ người nào đến từ vùng lãnh thổ khủng bố, ví dụ như bất kỳ vùng lãnh thổ nào do Hamas kiểm soát, trừ khi những người ra quyết định hoàn toàn tin tưởng vào danh tính của người nộp đơn và sau khi đánh giá an ninh và nhân cách toàn diện. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết chính phủ đang thay đổi ngưỡng pháp lý đối với luật chống thù hận và đưa Úc vào một lãnh thổ pháp lý mới. Theo các biện pháp mới được thực hiện để chống lại thù hận ở Úc, Bộ trưởng Nội vụ sẽ có quyền mới để hủy bỏ hoặc từ chối thị thực đối với người lan truyền thù hận và chia rẽ ở Úc, hoặc sẽ làm như vậy nếu họ được phép đến thăm. Sau vụ xả súng hàng loạt chống lại Do Thái tại bãi biển Bondi, ông Burke nói rằng trong một thời gian quá dài, một số nhóm đã được phép vượt qua giới hạn pháp lý của ngôn từ thù hận.
We have no time for organizations where their mission is to hate
Ông Burke
Australia
nói,
and to hate
chúng ta không có thời gian cho các tổ chức mà sứ mệnh của họ là thù hận nước Úc và thù hận đồng bào Úc. Thứ hai, đã có những cá nhân lợi dụng một quốc gia có các nguyên tắc khác nhau về tự do ngôn luận và đã đi đến giới hạn của ngôn từ rõ ràng là phi nhân tính, không thể chấp nhận được, không có chỗ đứng ở Úc nhưng chưa vượt qua ngưỡng bạo lực. Tất cả chúng ta đều biết con đường dẫn đến bạo lực mà loại ngôn từ đó mở ra. Chuyển qua lĩnh vực giáo dục, một nhóm đặc trách về giáo dục mới kéo dài 12 tháng sẽ được thành lập để nâng cao hiểu biết về chủ nghĩa bài Do Thái sau vụ xả súng hàng loạt đẫm máu tại một sự kiện Hanukkah ở Sydney. Ông David Gonski sẽ lãnh đạo nhóm đặc nhiệm kéo dài một năm này để bảo đảm hệ thống giáo dục giảng dạy cho giới trẻ về chủ nghĩa bài Do Thái. Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare cũng sẽ dẫn đầu các cải cách để áp đặt các quy định nghiêm khắc hơn đối với phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bài Do Thái trong các trường đại học. Ông Clare cho biết nhóm đặc nhiệm sẽ bao gồm các tiểu bang, vùng lãnh thổ cũng như các cơ quan quản lý chủ chốt trong lĩnh vực giáo dục. Ông Clare nói, có rất nhiều việc chúng ta cần làm để giải quyết và loại bỏ chủ nghĩa bài Do Thái, nhưng những gì chúng ta làm trong giáo dục là một phần quan trọng trong việc đó. trong việc ngăn chặn, giải quyết và ứng phó với nó, và điều đó bao gồm công việc chúng ta làm trên toàn hệ thống, từ giáo dục mầm non cho đến các trường học và cả các trường đại học. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt, chuyển qua tin quốc tế. Tình hình ở Gaza. Liên Hợp Quốc và các nhóm viện trợ khác cho biết các hoạt động nhân đạo ở Gaza đang có nguy cơ sụp đổ nếu Israel từ chối dỡ bỏ cái mà họ gọi là quy trình đăng ký mơ hồ, tùy tiện và mang tính chính trị cao. Hàng chục nhóm đang đối mặt với nguy cơ bị hủy đăng ký trước ngày 31 tháng 12, có nghĩa là họ sẽ phải đóng cửa hoạt động trong vòng 60 ngày. Các nhóm cho biết quy trình đăng ký lại đang diễn ra và những trở ngại tùy tiện khác đã khiến hàng triệu đô la hàng viện trợ thiết yếu bị mắc kẹt bên ngoài Gaza, không thể đến được với những người cần giúp đỡ. Phó phát ngôn nhân của Tổng thư ký Fan Hack cho biết các hoạt động viện trợ đã và đang bị cản trở.
In terms of water supply, 38,000 people sheltering at displacement sites in Al-Mawasi are now able to collect water from
community water tanks that have been directly connected to these sites. Về vấn đề cung cấp nước, 38,000 người đang trú ẩn tại các khu di rời ở El Mawasia hiện đã được lấy nước từ các bể chứa nước cộng đồng, được kết nối trực tiếp với các khu này nhờ những nỗ lực của Liên Hợp Quốc và các đối tác. Giai đoạn thứ hai của dự án này sẽ tiếp cận thêm 40,000 người nữa, hiện đã được triển khai. Sáng kiến này giúp việc lấy nước dễ dàng và an toàn hơn, đồng thời giảm bớt gánh nặng sử dụng xe chở nước. Tuy nhiên, OCHA cảnh báo rằng những trở ngại hiện tại vẫn tiếp tục cản trở nỗ lực của các sứ mệnh nhân đạo trong việc nhanh chóng mở rộng quy mô ứng phó. Tin Việt Nam, sáng 19 tháng 12, thành phố Hà Nội chính thức khởi công chuỗi nguyên văn siêu dự án đa lĩnh vực giai đoạn 2025-2035 tạo bước ngoặt hiện đại hóa thủ đô, theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam. Tâm điểm là khu đô thị thể thao Olympic hơn 925.000 tỷ đồng tại phía Nam, quy mô 9.000 ha với sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Song song với đó là trục đại lộ cảnh quan sông Hồng 855.000 tỷ đồng sẽ tái thiết đô thị hai bên bờ, kết hợp tuyến metro ngầm dài 45 cây số. Về hạ tầng giao thông, thành phố Hà Nội triển khai tuyến đường sắt đô thị Văn Cao Hòa Lạc, chi phí 65.000 tỷ đồng và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình rộng 120 m. Đặc biệt, dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng hơn 203.000 tỷ đồng sẽ tăng cường liên kết vùng. Hà Nội cũng chú trọng an sinh và môi trường qua dự án công viên sông Tô Lịch và khu nhà ở xã hội Tiên Dương cung cấp hơn 3.100 căn hộ. Các dự án này theo VN Express hướng đến kỳ vọng nâng tầm vị thế thủ đô, đưa Hà Nội trở thành đô thị thông minh, bền vững. Chuyển qua tin thể thao, hôm nay 18 tháng 12, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 gặp chủ nhà Thái Lan lúc 19h30 phút theo giờ Việt Nam, tức là 23h30 phút đêm giờ Đông Bộ Úc Châu. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Rajamangala. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức trở thành cựu vương sau thất bại đầy tiếc nuối trước Philippines trong trận chung kết. Trận đấu này gây tranh cãi lớn khi trọng tài từ chối một bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy vì lỗi việt vị, theo báo VN Express, và đây là một quyết định gây tranh cãi cho tới thời điểm này. Và bây giờ là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay tương đương với 66.05 xu Mỹ và 17.405 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Sáu 19 tháng 12. Tại Perth, trời nắng 33 độ. Adelaide hầu như nắng cả ngày 29. Melbourne có thể có mưa rào 33. Hobart đôi lúc có mưa 18 độ. Canberra có mưa rào, có thể có dông 37. Wollongong có thể mưa vào buổi tối 33 độ. Ở Sydney trời nắng 33. Newcastle nắng nóng 36 độ. Brisbane nắng đẹp cả ngày 31. Tại Cairns đôi lúc có mưa 32. Darwin mưa rào, có thể có dông vào buổi tối, nhiệt độ cao nhất 33.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.